vô căn trọng tội bán tha giới. 2.1 Giới tướng. Văn giới.
Âm. Tánh tội đại thừa đồng chế. Nhược tỳ kheo ni sân nhuế bất hỷ, dĩ vô căn ba la di pháp bán, dục phá bỉ thanh tịnh hạnh, hậu ư dị thời, nhược vấn, nhược bất vấn, tri thị sự vô căn thuyết, ngã sân nhuế cố tác thị ngữ, thị tỳ kheo ni phạm sơ pháp ương xã, tăng già bà thi sa. Nghĩa. Thuộc về tánh tội, đại thừa đồng cấm chế. Nếu tỳ kheo ni vì tức giận, không vui, đem pháp ba la di không căn cứ, vu bán, muốn phá hoại hạnh thanh tịnh của tỳ kheo ni khác, tỳ kheo ni ấy trong một lúc khác, có người gạn hỏi hoặc không gạn hỏi, biết rõ việc ấy không căn cứ, nhưng vẫn tuyên bố: tôi vì tức giận nên nói lời như thế. Tỳ kheo ni này phạm tội tăng già bà thi sa, thuộc về pháp mới phạm lần đầu, phải từ bỏ lập tức.
2.2 Duyên khởi. Lúc bấy giờ Đức Phật ngự tại núi Kỳ Xà Quật, Rakuta. Khi ấy tôn giả Đạp Bà Ma La Tử, Đạp Bà Ma La Buddha, luật ngũ phần gọi là Đạp Bà Lực Sĩ Tử, luật thập tụng gọi là Đà Phiếu Lực Sĩ Tử, kinh giới nhân duyên thì gọi là Đà Phiêu Mặc Lộ Tử, luật tăng kỳ gọi là Đà Phiêu Ma La Tử, bộ tỳ nại gia thì gọi là Thật Lực Tử. Chính là một vị thái tử con vua nước Ba La. Khi tôn giả mới lên bảy, đã đi xuất gia, râu tóc tự rụng, liền chứng quả A-la-hán. Vì nhân duyên trong đời quá khứ, Ngài đã từng cúng dường cho một vị Bích Chi Phật, nên đời đời thường được sinh vào nhà phú quý. Trong thời kỳ Đức Phật Ca Diếp, tôn giả là một vị tri sự, chia ngọa cụ cho chúng tăng, phát hoằng thệ nguyện ở nơi chỗ Đức Thế Tôn chứng quả vị La-hán và cũng làm người chia ngọa cụ cho chúng tăng. Sau khi tôn giả đã chứng quả A-la-hán, đúng 20 tuổi, thọ giới cụ túc, tôn giả tự nghĩ rằng thân người là vô thường cho nên cần phải phung trồng phước điền, đó mới là pháp kiên cố. Suy tư như thế, tôn giả phát nguyện làm người tri sự chia ngọa cụ cho chúng tăng và theo thứ tự phân chúng tăng đi thọ phạn thực. Lúc bấy giờ đại chúng tăng Tát Bạch Nhị Yết Ma sai tôn giả Đạp Bà Ma La Tử làm người tri sự, chia ngọa cụ cho chúng tăng và theo thứ tự bố trí chúng tăng đi thọ thỉnh. Tôn giả rất có tài chia ngọa cụ, sắp đặt cho từng phòng. Dù là trong đêm tối, Ngài cũng không cần đèn nến, vì những ngón tay tôn giả đều phóng quang minh, soi thấy tất cả mọi vật, từ mền, gối, cho đến đồ đại tiện, tiểu tiện, vân vân, trong phòng lớn, nhỏ, và hướng dẫn chư tăng đến những nơi vệ sinh. Tôn giả lại rất tâm lý khi phân bố những vị cùng cư ngụ trong phòng, chẳng hạn như những vị pháp sư sẽ ở chung với pháp sư, người trì luật ở chung với người trì luật, thiền sư ở chung với thiền sư. Những người tu hạnh đầu đà thích ngồi trong gò mã thì ở chung với nhau. Người thích ngồi tu dưới cội cây thì ở chung với người thích ngồi dưới cội cây. Người ăn một bữa thì ở chung với người ăn một bữa. Người thọ một bát thực thì ở chung với người thọ một bát thực. Người thích ngồi chỗ trống vắng thì ở chung với người thích ngồi chỗ trống vắng. Người thường ngồi ở chung với người thường ngồi. Người tùy tọa ở chung với người tùy tọa. Người có ba y ở chung với người có ba y. Người thích tụng kinh ở chung với người thích tụng kinh. Người đa văn ở chung với người đa văn. Người thích ở chốn A-lan nhã ở chung với người thích ở chốn A-lan nhã. Vì thế mà chúng tăng trong mười phương rất an vui, thỏa ý. Do đó, Ngài Đạp Bà Ma La Tử thường được Đức Thế Tôn tán thán rằng: trong hàng đệ tử của ta, người chiên ngoạ cụ cho chúng tăng tốt nhất là Đạp Bà Ma La Tử. Lúc bấy giờ có một vị tỳ kheo hiệu là Từ Địa đến thành La Duyệt và vào chùa vào lúc ban đêm. Tôn giả Đạp Bà Ma La Tử tùy theo thứ bậc thượng tọa, hạ tọa mà chia tọa cụ cho mọi người. Đến phiên Từ Địa tỳ kheo, vì đến lúc ban đêm nên các phòng, giường, chăn tốt đã được chia hết, chỉ còn những thứ cũ và xấu. Tỳ kheo Từ Địa phải nhận những thứ đó. Sáng ngày, Tôn giả Đạp Bà Ma La Tử theo thứ lớp phân chia các vị tăng đi thọ trai phạn. Lúc bấy giờ, trong thành có một người đàn Việt phát nguyện hàng năm sắm sửa thức ăn, đồ uống ngon, quý để cúng dường chúng tăng. Thầy Từ Địa được phân bổ đến nhà đàn Việt đó. Nghe tin Từ Địa đến, vị thí chủ suy nghĩ rằng ông đó là người ác, không có hạnh thanh tịnh, tại sao ta lại phải cúng dường những thức ăn ngon quý? Suy nghĩ như thế, người đàn Việt đó liền bảo đứa tớ gái đem ngọa cụ xấu trải bên ngoài cửa, rồi đem những thức ăn xấu dở cúng dường cho thầy Từ Địa. Khi đó, thầy Từ Địa bị thí chủ cúng dường thức ăn dở, cho ngồi tọa cụ rách, nên đem tâm oán giận Tôn giả Đạp Bà Ma La Tử, cho rằng Tôn giả có ác ý với mình và không công bằng. Người nào ưa thích thì chia cho ngọa cụ tốt, phòng tốt. Đêm qua, vì không thích thầy nên phân cho những phòng xấu, ngọa cụ cũ. Hôm nay lại còn phân cho thầy đến nhà thí chủ cúng thức ăn dở, ngồi tọa cụ trách. Tại sao lại đối xử với chúng tăng, người thì thương, người thì ghét như thế? Từ Địa tỳ kheo càng suy nghĩ, càng căm hận Tôn giả Đạp Bà Ma La Tử. Lửa phiền não sân khỏe thiêu đốt ruột gan, che lấp tâm tính. Thầy ngồi buồn rầu, không buồn nói chuyện với ai. Lúc bấy giờ, người em gái của thầy là Di Đa La Metiya, tỳ kheo ni đến hỏi thăm Từ Địa rất cung kính. Nhưng tỳ kheo Từ Địa vẫn yên lặng, không thèm trả lời. Di Đa La tỳ kheo ni nói: Bạch Đại Đức, tôi có lỗi chi mà hôm nay đến vấn an? Đại Đức không thèm trả lời. Thầy Từ Địa đáp: Cần gì phải nói với tôi? Tôi đã bị Tôn giả Đạp Bà Ma La Tử xúc não, mà cô không làm được gì cho tôi cả. Di Đà La đáp: Đại Đức muốn tôi làm gì để Đạp Bà Ma La Tử không xúc não Đại Đức nữa thì cứ nói cho tôi biết. Tỳ kheo Từ Địa liền bảo em gái mình dùng pháp Ba La Di không căn cứ vu bán cho Tôn giả Đạp Bà Ma La Tử. Di Đà La vì kính mến anh mình liền làm theo lời anh. Cô đợi khi Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng chúng, liền đứng lên nói rằng: Đại Đức, đây không phải là việc hiền thiện, đây là việc không tốt, không tùy thuận, không nên làm, không hợp thời. Vì trước kia tôi không bao giờ buồn rầu lo sợ chi hết. Tại sao ngày nay tôi lại sinh tâm buồn rầu lo sợ? Tại sao trong nước lại có lửa? Đó là do Tôn giả Đạp Bà Ma La Tử xúc phạm tôi. Chúng tăng cần phải làm pháp diệt tận Tôn giả Đạp Bà Ma La Tử để Tôn giả không còn đến não phạm tôi nữa. Lúc bấy giờ Tôn giả Đạp Bà Ma La Tử ngồi cách Đức Phật không xa. Đức Phật biết rõ mọi việc nhưng vẫn hỏi Tôn giả. Tôn giả đáp: Kính bạch Đức Thế Tôn, con từ khi sinh ra đến bây giờ nhớ rất kỹ, cả đến trong mộng con cũng không bao giờ làm hạnh bất tịnh, huống chi trong lúc thức. Đức Thế Tôn biết nguyên nhân là do tỳ kheo từ địa vì tâm sân hận mà dùng pháp Ba La Di vô căn cứ vu bán cho tôn giả Đạt Bà Ma La Tử. Còn Di Đà La tỳ kheo ni vì nghe lời anh mà nói tôn giả phạm tội để diệt tận. Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện ngôn ngữ quở trách tỳ kheo từ địa, rồi bảo quý tỳ kheo rằng: trong thế gian này có hai hạng người chắc chắn phải đọa vào địa ngục là: không phải phạm hạnh mà xưng là phạm hạnh, kẻ dùng điều bất tịnh không căn cứ vu bán người chân thật phạm hạnh. Trong Luật Thập Tụng quyển 4 Tỳ Nại Gia quyển 14 và Luật Ngũ Phần quyển 3 Thuyết Minh,
Đức Phật dùng vô số phương tiện ngôn ngữ trách cứ tỳ kheo từ địa rằng: ông là người ngu si, tại sao ông dùng pháp Ba La Di vô căn cứ vu bán một vị tỳ kheo phạm hạnh thanh tịnh? Ông há không nghe có ba hạng người phải đọa vào địa ngục hay sao? Ba hạng người đó là: hạng thứ nhất, phạm giới không có pháp sa môn mà tự nói có, không tu phạm hạnh mà nói tu. Hạng người như thế ở trong Phật Pháp cũng như hạt giống bị hư. Hạng người thứ hai sinh tà kiến, nói dâm dục không phải là ác hạnh, rồi buông lung làm theo dục vọng của mình. Hạng người thứ ba đem pháp Ba La Di vô căn cứ vu bán tỳ kheo phạm hạnh thanh tịnh. Ba hạng người nói trên chắc chắn phải đọa vào địa ngục. Ông thuộc về hạng người vu bán người phạm hạnh thanh tịnh, chắc chắn phải đọa vào địa ngục.
Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách tỳ kheo từ địa xong, Ngài tập hợp tỳ kheo tăng mà kiết giới này. Ngón tay của tôn giả Đạt Bà Ma La Tử phóng quang là do tám nhân duyên. Trong Tát Bà Đa Tỳ Ni quyển 3 Thuyết Minh, hỏi: trong Phật Pháp có tội thì cần phải phát lộ, công đức thì cần phải che giấu. Như thế tại sao tôn giả Đà Phiêu thường phóng quang minh ở những ngón tay? Đó là tự hiển bày công đức của mình. Đáp: về phần tự hiển bày công đức, đại khái có hai loại. Nếu vì lợi dưỡng, danh vọng thì không nên làm. Nếu vì Phật Pháp, vì chúng sinh thì tùy thời tự tại, chứ không có chướng ngại gì cả. Nhân duyên một, tôn giả Đà Phiêu sở dĩ phóng quang minh nơi ngón tay không phải vì lợi dưỡng danh vọng mà vì ngăn trừ sự hủy bán vậy. Như trường hợp Đức Phật bị một bà la môn nữ phu bán, nên Phật dùng âm thanh sư tử trống mà tự nói rằng: ta có đầy đủ 10 lực, 4 vô sở úy, 18 pháp bất cộng, là để tiêu biểu Ngài là bậc hoàn toàn phạm hạnh thanh tịnh. Như Đức Xá Lợi Phất, Đức Mục Kiền Liên bị Cù Ba Ly vu bán, cũng đã dùng âm thanh sư tử nói rằng: ta có báu thất giác ý, như trong kho lẫm của nhà trưởng giả có nhiều thứ y phục, nhiều thứ vật dụng, tha hồ lấy dùng. Của báu thất giác ý của ta cũng tùy ý sử dụng như thế. Đó là để nói lên các ngài cũng là những bậc phạm hạnh thanh tịnh. Như trường hợp tôn giả Thâu Tỳ Đà bị người hủy bán, tự nói rằng: ta ở trong một niệm có thể biết được sự việc 500 kiếp để chứng minh rằng mình đã hoàn toàn thanh tịnh. Tôn giả Đà Phiêu vì nguyên do bị từ địa tỳ kheo hủy bán nên phóng quang minh để chứng minh mình hoàn toàn thanh tịnh. Nhân duyên hai, lại nữa, tôn giả Đà Phiêu phóng quang minh là vì muốn trừ tâm khinh mạn của người. Chẳng hạn những tỳ kheo học vấn thì khinh mạn những tỳ kheo ngồi thiền và những tỳ kheo giúp việc cho chúng tăng. Trong khi những vị tỳ kheo ngồi thiền cũng khinh mạn hủy bán những tỳ kheo làm hai việc trên. Những vị tỳ kheo giúp việc cho chúng tăng cũng khinh mạng hủy bán những vị tỳ kheo ngồi tọa thiền học vấn. Vì lý do đó, cho nên Đà Phiêu Tôn giả dùng sức tọa thiền, thường hiện quang minh, vả lại làm người tri sự coi sóc, chiền quả cụ cho chúng tăng, giúp việc cho chúng tăng. Tôn giả hiện quang minh là để diệt trừ những tâm hơn thua khinh mạng, hủy bán nhau của những tỳ kheo khác. Nhân duyên ba, vì chiết phục tâm cao tự ngạo mạn của những vị tỳ kheo trong chốn thâm sơn cùng cốc dưới cội cây, thường cho quý tỳ kheo ở đô thị tâm thần tán loạn, nói nhiều, làm nhiều việc, hành đạo, tu nghiệp chẳng được gì cả. Những tỳ kheo này tự cho mình ở chốn vắng vẻ, không người nào hơn được. Vì thế, Đà Phiêu Tôn giả, dù là ở trong cảnh ồn ào bận rộn, nhưng vẫn tu hành được sức đại thiền định, trên đầu ngón tay phóng đại quang minh, và vẫn làm việc chiên ngoại cụ cho chúng tăng. Điều này để thuyết phục tâm cống cao ngã mạn của những vị tu trong núi rừng. Nhân duyên 4, vì hiện quả báo tinh tấn, bởi vì Tôn giả Đà Phiêu do sức tinh tấn mà được thần thông như thế. Điều này khích lệ những người biến nhát buông lung, không tinh tấn tu tập. Nhân duyên 5, vì muốn cho đàn Việt thí chủ tăng trưởng thiện căn. Nhân duyên 6, vì hiện pháp không thối chuyển, nghĩa là Đà Phiêu Tôn giả trước kia là người đức hạnh hoàn toàn đầy đủ, sau bị thầy tỳ kheo từ địa phu bán, thế nhân nghi rằng Tôn giả đã thối chuyển, cho nên Ngài phóng quang để chứng minh sự thật là Ngài không bao giờ thối chuyển. Nhân duyên 7, vì muốn thể hiện oai đức trong chúng tăng, bởi vì một vị tỳ kheo chiên ngoại cụ cho chúng tăng, có thần thông oai đức dường ấy, huống chi những bậc đại đức danh vọng cao xa khác thì thần thông còn quảng đại đến dường nào. Nhân duyên 8, vì yêu tiếc chánh pháp, không cho luống uổng thiếu thốn, cho nên Tôn giả thường trụ tâm nơi định, nhưng vẫn làm việc chiên ngoại cụ cho chúng tăng thật chu đáo, khiến cho công việc của chúng tăng được thành tựu mà không hề bỏ bê thiền định. Vì nhân duyên ấy cho nên Tôn giả phóng quang minh. 2.3, cụ duyên. Hội đủ 8 duyên thì phạm tội này. Đối tượng là tỳ kheo và tỳ kheo ni. Tưởng là tỳ kheo và tỳ kheo ni. Có tâm sân. Không có 3 điều căn cứ. Thấy, nghe, nghi. Nghĩa là nhìn thấy rõ ràng, nghe rõ ràng, hoặc từ nơi thấy, nghe mà đặt nghi vấn. Không có 3 điều kiện đó mà phu bán thì phạm tội. Đi nói với một tỳ kheo, lấy trọng tội để phu bán. Nói rõ ràng, người trước mặt hiểu lời phu bán. Đủ 8 nhân duyên ấy thì phạm tội tăng già bà thi sa. 2.4, phạm tướng. Những tướng trạng phạm tội. Nhược tỳ kheo ni, ý nghĩa đã được giảng ở trước. Sân khỏe bất hỷ. Có 10 nhân duyên ác sinh ra sân. Vì bản thân chính mình, vì hữu tình mà mình yêu thương. Không phải hữu tình của mình yêu thương, nhưng ai thương thì mình cũng giận. Oán thân đời quá khứ. Oán thân đời vị lai. Oán thân đời hiện tại. Hoàn cảnh không vừa ý. Có tâm tật đố, do tập khí nhiều đời, bị người khác trông thấy. Trong bộ Du Già Sư Địa Luận, quyển 8 thuyết minh về tướng trạng của sân khỏe như sau. Thế nào gọi là sân khỏe? Nghĩa là khởi tâm muốn gia hại ai, dùng phương tiện có khả năng gia hại và trong tâm người đó quyết định muốn làm hại. Trong tâm ôm lòng ác độc, oán hận, muốn làm tổn hại hữu tình, làm những việc không nhiều ích, gọi đó là sân khỏe. Dĩ vô căn ba la di pháp bán. Có ba thứ căn: kiến căn, văn căn và nghi căn. Một, kiến căn, nghĩa là nếu vị tỳ kheo ni thực sự trông thấy vị tỳ kheo ni khác phạm phạm hạnh, như là thấy trộm năm ma sái hay hơn năm ma sái, thấy đoạn mạng người, thấy phạm tội ma xúc, thấy phạm tám việc mắc tội nặng, thấy phạm tám pháp ba la di, hoặc là nghe nói lại từ một người trực tiếp chứng kiến khác, đó gọi là kiến căn. 2. Văn căn, nghĩa là tỳ kheo ni nghe tỳ kheo ni khác phạm phạm hạnh, nghe nói trộm năm ma sái hay hơn năm ma sái, nghe đoạn mạng người, nghe người tự khen ngợi mình chứng được pháp của bậc thượng nhân, nghe phạm tội ma xúc, nghe phạm tám việc thành trọng tội, nghe phạm tám pháp ba la di, đó là thuộc về văn căn vậy. 3. Nghi căn có hai loại: từ nơi thấy mà sinh nghi, nghĩa là tỳ kheo ni thấy tỳ kheo ni khác cùng với nam tử vào trong rừng, rồi từ trong rừng ra thân thể lõa lồ không y phục, nữ căn có dính đồ bất tịnh, hoặc thấy họ giặt y, vân vân. Do đó tỳ kheo ni này sinh nghi. Hoặc là trường hợp thấy tỳ kheo tay cầm dao dính máu, hoặc làm bạn với ác tri thức, hay là thấy lấy tài vật của người khác nên sinh nghi là lấy trộm. Hoặc là thấy tỳ kheo ni cùng với nam nhân đi vào chỗ khuất, hoặc là từ trong chỗ khuất đi ra, nên sinh tâm nghi ngờ họ làm hạnh bất tịnh. Từ nơi nghe mà sinh nghi, nghĩa là nghe tiếng khua động giường chõng phát ra từ chỗ tối, hoặc âm thanh lăn trở mình trên nệm, tiếng cử động của thân thể, tiếng nói chuyện thì thầm, tiếng động của sự giao hợp, hoặc là nghe nói tôi phạm phạm hạnh, hoặc là nghe nói người phạm tội trộm tài vật trị giá bằng hoặc hơn năm ma sái, nghe nói có người phạm tội giết người, nghe nói tôi được pháp thượng nhân, nghe nói tôi phạm pháp ma xúc, nghe nói tôi phạm tám việc, nghe nói việc che giấu tội trọng của người khác, nghe nói tỳ kheo ni phạm tội tùy cử. Tất cả những điều trên được gọi là từ nghe mà sinh nghi. Ngoài ba loại kiến căn, văn căn và nghi căn, còn có những pháp khác, như dùng pháp không căn cứ mà phu bán cho tỳ kheo ni. Sau đây là những trường hợp hủy bán người khác bằng pháp không có căn cứ. Không thấy mà tưởng là thấy, về sau khẳng định là đã thấy. Không nghe mà chỉ sinh nghi, về sau quả quyết là đã nghe. Không nghe mà chỉ sinh nghi, về sau cũng nói là nghi. Không thấy, không nghe, không nghi, về sau lại nói có thấy, có nghe và nghi ngờ. Bốn trường hợp trên đều gọi là pháp phu bán không căn cứ. Trong Luật Thiện Kiến, quyển 13 thuyết minh, phu bán có bốn hình thức: dùng giới mà phu bán, dùng oai nghi mà phu bán, dùng tà kiến mà vu bán, dùng ác hạnh mà vu bán. Hỏi: thế nào gọi là dùng giới mà vu bán? Đáp: nghĩa là nếu dùng một trong tám pháp ba la di hay 17 pháp tăng tàng để vu bán thì gọi là vu bán bằng giới. Nếu dùng một trong 30 pháp ni tác kỳ hoặc một trong các pháp chúng học mà phu bán thì gọi là dùng oai nghi để phu bán. Hỏi, thế nào gọi là dùng tà kiến mà phu bán? Đáp, nghĩa là chẳng hạn như nói thế này. Thầy ấy nói thân này có ngã. Đó là dùng tà kiến mà phu bán. Vì người xuất gia là cốt mong cầu thoát ly sinh tử, mà muốn thoát ly sinh tử phải diệt trừ ngã chấp. Hỏi, dùng ác hoạt, hoạt động không tốt, phu bán là thế nào? Đáp, như nói rằng, thầy ấy trì giới là vì lợi dưỡng. Đó là dùng ác hoạt mà phu bán. Dục phá bị thanh tịnh hạnh, nghĩa là do tâm sân hận muốn làm tổn hại cho học xứ thanh tịnh, phạm hạnh thanh tịnh, danh dự của người khác, khiến cho họ không được nhận lãnh sự phân công làm việc, không được lợi dưỡng trong chúng tăng. Thậm chí họ có thể bị chúng tăng diệt tận, phải hoàn tục hoặc làm người ngoại đạo, rồi lấy những hành vi hại người đó làm niềm vui sướng cho bản thân. Đây là tâm lý muốn làm tổn hại người, làm cho người khác đau khổ để mình được vui sướng. Tâm lý này chẳng khác gì loài cầm thú luôn sát hại nhau. Hậu ư dị thời, nhược vấn, nhược bất vấn. Nghĩa là sau khi nói lời phu bán không căn cứ, trong lòng buồn rầu hối hận, nhưng không dám tự nói ra. Khi bị người khác gạn hỏi, hoặc là khi nói lời không căn cứ vu bán, không có tâm hổ thẹn buồn rầu ăn năn. Một mặt tự che giấu việc ác, nhưng bị những vị khác gạn hỏi thẩm sát, hoặc là sau khi nói lời vu bán không căn cứ, trong lương tâm bị cắn rứt tự trách, sợ do lời ác ấy phải mắc quả báo đọa vào địa ngục, vì thế muốn cầu được sự thanh tịnh, nên phát lồ cầu ai sám hối. Tuy không ai hỏi mà tự mình cũng tỏ bày. Tri thị sự vô căn thuyết, vân vân. Tăng già bà thi sa. Tri thị sự chính là việc hủy bán, bị người khác xét biết việc ấy không căn cứ. Đây chính là nguyên do trong tâm có sự tức giận, nên đem tội lỗi gán ghép cho người mà nói như vậy, chớ thực sự không có. Vì thế, tỳ kheo ni phạm tội này lập tức phải từ bỏ hành động sai trái trên. Nếu tỳ kheo ni dùng bốn pháp ba la di không căn cứ phu bán cho tỳ kheo và dùng tám pháp ba la di phu bán cho tỳ kheo ni khác, nói rõ ràng thì phạm tội tăng già bà thi sa, nếu nói không rõ ràng thì phạm tội thâu lăng giá. Nếu dùng tay tra dấu hay viết thư sai người đem đi, hoặc hiện tướng cho người ngầm hiểu rõ ràng, thì phạm tội tăng tàng. Nếu những hành vi trên khiến người khác hiểu ý mình không rõ ràng, thì phạm tội thâu lăng giá. Trừ tám pháp ba la di ra, nếu dùng các pháp không phải là pháp tỳ kheo ni mà phu bán rằng, cô phạm biên tội, ô phạm tỳ kheo, làm ô nhiễm tăng già lam, tặc tâm thọ giới, phá nội ngoại đạo. Cô là người hoàng môn giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, phá hòa hiệp tăng, ác tâm làm thân Phật chảy máu. Cô là phi nhân, là súc sinh, là người hai căn. Nếu nói ra rõ ràng những lời như thế thì phạm tội tăng tàng. Nếu không rõ ràng thì phạm tội thâu lăng giá. Hoặc là dùng tay tra dấu, hoặc viết thư sai người đem đi, hoặc hiện tướng cho người ngầm hiểu một cách rõ ràng, thì phạm tội tăng tàng. Nếu không rõ ràng thì phạm tội thâu lăng giá. Những trường hợp phu bán tỳ kheo cũng phạm tội như trên. Nếu dùng những tội không căn cứ, phu bán ba chúng, thức xoa, sa di, sa di ni, thì phạm tội đột kiết là. Luật thập tụng quyển 4 thuyết minh, nếu tỳ kheo ni dùng pháp ba la di không căn cứ phu bán cho vị tỳ kheo ni không thanh tịnh thì có 11 trường hợp sau đây. Không thấy, không nghe, không nghi, thấy rồi quên, nghe rồi quên, nghi rồi quên, nghe mà tin là nghe, nghe mà không tin là nghe, nghe rồi nói nghi, nghi rồi nói thấy, nghi rồi nói nghe. Nếu tỳ kheo ni dùng pháp ba la di không căn cứ phù bán cho tỳ kheo hoặc tỳ kheo ni thanh tịnh thì có 10 trường hợp sau: không thấy, không nghe, không nghi, nghe rồi quên, nghi rồi quên, nghe rồi tin là nghe, nghe nhưng không tin là nghe, nghe rồi nói là nghi, nghi rồi nói là thấy, nghi rồi nói là nghe. Trong Tỳ Bà Sa, quyển 3 thuyết minh: nhãn căn cần phải thanh tịnh, không bị bệnh, nhìn thấy những việc một cách kỹ lưỡng, chắc chắn, đáng tin cậy. Đây là trường hợp dùng nhục nhãn, chứ không cho dùng thiên nhãn. Tại sao? Vì người có thiên nhãn không bao giờ nói tội của người khác. Hơn nữa, nếu cho dùng thiên nhãn mà nói tội, thì trên thế gian ai là người không tội? Chỉ khác là ở mức độ nặng nhẹ mà thôi. Lại thêm thiên nhãn thì không chỗ nào không thấy. Nếu cho dùng thiên nhãn quan sát tội lỗi, thì sẽ có rất nhiều việc rối loạn. Nhị căn cần phải thanh tịnh, không được nghe lầm. Những điều nghe được phải ở mức đáng tin cậy, không nên dùng thiên nhĩ để nghe. Vì trường hợp này cũng giống như trường hợp dùng thiên nhãn bên trên. Trường hợp dùng những pháp khác phu bán, nghĩa là tùy theo pháp mà mình dùng phu bán để định tội. Nếu dùng pháp tăng tàng không căn cứ mà phu bán, thì phạm tội ba dật đề. Dùng pháp ba dật đề không căn cứ mà phu bán, thì phạm tội đột kiết la. Nếu dùng pháp đột kiết la không căn cứ mà phu bán, thì phạm tội đột kiết la. Trong Luật Nhiếp, quyển 4, thuyết minh: nếu ở trong đại chúng nói thế này, trong chúng đây có người phạm tội ba la di, nhưng không bị trị phạt, không quở trách. Trường hợp này cũng là hình thức phù bán, bị phạm tội đột kiết la. Trong Luật Thiện Kiến, quyển 13, thuyết minh: nếu nói rằng, cô phạm tội trọng, không còn là sa môn, không còn là dòng Thích Tử, nói như vậy cũng phạm tội. Nếu như người phu bán nói rằng, tại sao cô không đảnh lễ tôi? Đáp: vì cô không phải là sa môn, không phải là dòng Thích Tử. Nếu trả lời như vậy, thì phạm tội tăng già bà thi sa. 2.5 Kim chế: tỳ kheo phạm tội tăng già bà thi sa, ba chúng thức xoa, sa di, sa di ni phạm tội đột kiết la. Trường hợp cư sĩ tại gia dùng pháp vô căn cứ hủy bán tỳ kheo ni, thì cần phải làm pháp yết ma ấp bát cho họ. Sau khi làm pháp yết ma ấp bát, thì chúng tăng không được đến nhà cư sĩ tại gia đó nữa, không được thọ thức ăn uống của họ, dương tòa của họ cũng không ngồi. Không được vì người đó mà nói pháp, trừ phi người cư sĩ ấy biết mình có tội, sinh tâm hổ thẹn, cầu ai sám hối với chúng tăng, thì cần phải làm pháp yết ma ngửa bát cho họ. Trong Luật Ngũ Phần, quyển 53, thuyết minh: đối với cư sĩ tại gia bạch y, có 10 trường hợp chúng tăng nên làm pháp yết ma ấp bát cho họ như sau: mạ nhục hủy bán tỳ kheo, làm việc tổn hại cho tỳ kheo, làm việc không lợi ích cho tỳ kheo, tìm cách khiến cho tỳ kheo không có chỗ ở, cãi cọ làm não loạn tỳ kheo, trước mặt tỳ kheo nói lỗi Phật, trước mặt tỳ kheo nói lỗi Pháp, trước mặt tỳ kheo nói lỗi tăng. Dùng pháp bất tịnh không căn cứ phu bán cho tỳ kheo và tỳ kheo ni. Ô phạm tỳ kheo ni. Mười pháp trên nếu xảy ra thì chúng tăng phải làm pháp yết ma ấp bát đối với người ấy. Trường hợp dù có 9 pháp hoặc 8 hoặc 7 hoặc 6 hoặc 5 hoặc 4 hoặc 3 hoặc 2 hoặc 1 chửi mắng mạ nhục phu bán cho tỳ kheo hay tỳ kheo ni thì chúng tăng nên làm pháp yết ma ấp bát cho cư sĩ đó. 2.6 Khai duyên. Các trường hợp không phạm tội là có 3 căn cứ: chính mắt nhìn thấy, chính tai mình nghe, chính mình nghi ngờ mà nói ra sự thật, hoặc là nói đùa, hoặc là nói lướt nhanh qua, hoặc nói một mình, nói những chỗ vắng, nói trong chiêm bao, nói lầm việc này thành việc khác. Nhưng tỳ kheo ni không được cười giỡn, nói những lời đùa cợt đến mức gây thành những lời đồn đại, khiến cho người khác phạm tội. 2.7 Tập giải. Nếu có 3 căn cứ thấy, nghe, nghi mà nêu tội thì mới gọi là không phạm lỗi phu bán. Nhưng 3 căn cứ này cũng phải theo đúng pháp mà cử tội mới tránh khỏi sự tranh luận. Về 3 việc cử tội, trong bộ A Tỳ Đạt Ma Tập Dị Môn Túc Luận, quyển 4 thuyết minh. 3 việc cử tội nghĩa là thấy mà cử tội, nghe mà cử tội, nghi mà cử tội. 1. Thấy mà cử tội. Hỏi: thế nào gọi là thấy? Thế nào gọi là cử tội? Thế nào gọi là việc mà nói rằng căn cứ vào thấy mà cử tội? Đáp: thấy nghĩa là tỳ kheo thấy có tỳ kheo khác cố ý đoạn sinh mạng chúng sinh, lấy vật mà người không cho, làm chuyện dâm dục trái phạm hạnh. Chính thực sự biết mà lại nói lời hư dối, cố ý làm cho đồ bất tịnh lưu xuất, ăn phi thời, uống các thứ rượu, tự tay đào đất, phá hoại cỏ cây tươi, ca, múa, hát sướng, đánh nhau, đội mũ, dùng tràng hoa trang sức, buông lung phóng túng. Đó gọi là căn cứ vào việc thấy mà cử tội. Có 5 hình thức cử tội: giác sát cử tội, nêu tội do phát giác được. Hỏi: thế nào là giác sát cử tội? Đáp: nghĩa là một tỳ kheo phát giác một tỳ kheo khác có tội, nói rằng: cụ thọ, ngài đã phạm tội như thế, cần phải phát lồ, đừng che giấu. Vì phát lồ thì an vui, không phát lồ thì tội lỗi càng sâu nặng. Đó là giác sát cử tội. Ức niệm cử tội, nêu tội do nhớ lại. Hỏi: thế nào gọi là ức niệm cử tội? Đáp: nghĩa là một tỳ kheo thấy một tỳ kheo khác phạm tội, nên chỉ cách cho tỳ kheo ấy tự nhớ lại, bảo rằng: cụ thọ, ngài đã phạm tội như thế, cần phải phát lồ, đừng che giấu. Vì phát lồ thì an vui, không phát lồ thì tội lỗi càng thêm sâu nặng. Đó là ức niệm cử tội. Khuyến cáo yết ma, nêu tội bằng cách làm yết ma nên thổ lộ. Hỏi: thế nào là khuyến cáo yết ma? Đáp: nghĩa là một tỳ kheo thấy một tỳ kheo khác phạm tội nên khuyến cáo rằng: cụ thọ, không nên yên lặng che giấu mà không nói cho tôi biết. Cụ thọ từ nơi trụ xứ này đi ra, tôi muốn cùng với cụ thọ có vài lời nhắc nhở nhau. Đó là khuyến cáo yết ma cử tội. Trong lúc làm pháp bố sái tha an lập cử tội. Hỏi: thế nào là trong lúc làm pháp bố sái tha an lập cử tội? Đáp, nghĩa là trong lúc chúng tăng cử người làm pháp bố sái tha, nói rằng chúng bí sô đây hòa hợp ngồi chung lại một chỗ làm pháp bố sái tha. Tôi là bí sô pháp danh. Chúng tăng sai làm người cử tội. Trong lúc làm pháp bố sái tha, Bố Tát, đó là trong lúc làm pháp bố sái tha an lập cử tội. Trong lúc tự tứ an lập cử tội. Hỏi, thế nào là trong lúc tự tứ an lập cử tội? Đáp, nghĩa là trong lúc chúng tăng tự tứ, sai người cử tội, nói rằng, trong chúng bí sô đây hòa hợp, ngồi chung một chỗ làm việc tứ cử, tự tứ và cử tội. Tôi là bí sô pháp danh, được chúng tăng sai làm người cử tội, cũng gọi là cử tội sự. Nghĩa là do nơi việc phạm tội đã thấy trước kia, gọi là sự, gom góp lại, gọi là căn cứ vào sự thấy mà cử tội. 2. Nghe mà cử tội. Hỏi, thế nào là nghe? Thế nào là cử tội? Thế nào là sự việc? Thế nào là nói nhầm do việc nghe mà cử tội? Đáp, nghe nghĩa là có một bí sô nghe có một bí sô khác cố tình đoạn mạng của chúng sinh, tài vật người khác không cho mà lấy, làm việc dâm dục trái với phạm hạnh, những việc bản thân mình biết nhưng lại nói lời hư dối là không biết, cố ý làm lưu xuất các vật bất tịnh, ăn phi thời, uống các thứ rượu, tự tay đào đất, phá hoại cây cỏ tươi, ca múa, hát sướng, trỗi nhạc, đội mũ, dùng tràng hoa trang sức, buông lung, phóng túng. Đó là nghe mà cử tội. Việc cử tội này cũng có 5 hình thức cử tội như trên đã nêu. 3. Nghi mà cử tội. Hỏi, thế nào là nghi? Thế nào là cử tội? Thế nào là sự? Thế nào là nghi mà nói là việc nêu tội do nghi? Đáp, về vấn đề nghi có 5 duyên sinh ra nghi. Do nơi sắc trần mà sinh nghi, nghĩa là có một bí sô thấy một bí sô khác trong lúc phi thời đi vào tụ lạc hay từ trong núi rừng đi ra, hoặc cùng với nữ nhân vào ra trong bụi rậm, hoặc gần gũi ngoại đạo, phiến đệ, bán trạch ca, hoặc gần gũi tỳ kheo ni, hoặc gần gũi dâm nữ, tiểu nam, nữ thành niên, phụ nữ quá chồng, vân vân. Trông thấy những điều như thế, trong tâm sinh nghi ngờ, suy nghĩ, vị tỳ kheo kia hiện đang làm những việc không thanh tịnh như thế, không phải là hạnh sa môn, không phải hạnh tùy thuận. Vị tỳ kheo đó nhất định đã phạm pháp, không phải phạm hạnh. Đó gọi là do nơi sắc trần mà sinh nghi vậy. Do thanh trần mà sinh nghi, nghĩa là một bí sô nghe một vị bí sô khác trong lúc phi thời vào trong tụ lạc, từ trong tụ lạc ra, hoặc là nghe bí sô ấy cùng với nữ nhân vào ra chốn rừng bụi rậm, hoặc nghe gần gũi ngoại đạo, phiến đệ, bán trạch ca, tỳ kheo ni, dâm nữ, tiểu đồng nam, gái thành niên, phụ nữ quá, vân vân. Nghe những việc đáng nghi như thế, rồi sinh tâm nghi ngờ, suy nghĩ rằng, ta nghe vị bí sô này đang làm những việc bất tịnh như thế, không phải là hạnh sa môn, không phải hạnh tùy thuận. Vị bí sô đó nhất định đã phạm pháp, không phải phạm hạnh. Đó gọi là do nơi thanh trần mà sinh nghi ngờ. Do hương trần mà sinh nghi. Như trường hợp vị bí sô rửa tay hoặc rửa mặt uống nước, hay vì một duyên sự nào đó mà vào trụ xứ của một bí sô khác, rồi ngửi phải mùi hương tạp nhiễm. Tức là mùi hương từ thân thể của nữ nhân, mùi rượu thịt, mùi hương xoa, hương ướp, mùi nước hoa kích dục, vân vân. Khi ngửi phải những mùi hương đó, rồi liền sinh nghi, suy nghĩ rằng hiện nay ở chỗ vị bí sâu này có những mùi hương bất tịnh như thế, tức là không phải hương sa môn, không phải hương tùy thuận. Chắc chắn vị bí sâu đó đã phạm pháp không phải phạm hạnh. Đó gọi là do nơi hương trần mà sinh nghi ngờ. Do nơi vị trần mà sinh nghi. Như trường hợp vị bí sâu rửa tay hoặc rửa mặt, uống nước, hay vì một duyên sự nào đó mà vào trụ xứ của một bí sâu khác, thấy trong miệng của vị bí sâu đó ngậm những vị tạp nhiễm như tiêu trầm, não hương, đậu khấu, hay món các gia vị kích dục. Nhìn thấy như thế, vị bí sâu này liền sinh nghi, suy nghĩ rằng hiện nay vị bí sâu này lưỡi đã nếm những vị không thanh tịnh như thế, tức là không phải sa môn, không phải vị tùy thuận với đạo pháp, thế nên chắc chắn đã phạm pháp, không phải phạm hạnh thanh tịnh. Đó gọi là do nơi vị trần mà sinh ra nghi ngờ. Do xúc trần mà sinh nghi. Như trường hợp vị bí sâu rửa tay hoặc rửa mặt, uống nước, hay vì một duyên sự nào đó mà vào trụ xứ của một bí sâu khác, nhìn thấy giường tòa của thầy đó dùng bảo hương, màn mền mềm mịn, những thứ gấm vóc, lụa là để nằm ngồi. Hai đầu giường có đặt gối đỏ, được phủ bằng vải la lăng già. Trong trụ xứ của vị bí sâu đó lại có nữ nhân xinh đẹp ngồi nằm không đoan chính. Chứng kiến những cảnh tượng đó, vị bí sâu này liền sinh nghi ngờ và suy nghĩ rằng hôm nay vị bí sâu này xúc chạm những vật không thanh tịnh như thế, không phải xúc trần của sa môn, không phải xúc trần tùy thuận. Đó gọi là do nơi xúc trần mà sinh nghi ngờ. Cho nên căn cứ vào việc nghi ngờ mà cử tội, nghĩa là cử tội có 5 hình thức như trước đã thuyết minh. Đó gọi là cử tội sự, nghĩa là căn cứ vào sự việc phạm trước kia đã nghi để cử tội. Nghiên cứu nguồn gốc sự phu bán của thế nhân đều xuất phát từ 8 nguyên nhân. 1. Lợi ích. 2. Suy bại. 3. Hủy bán. 4. Khen ngợi. 5. Xưng tán. 6. Chê bai. 7. Khổ não. 8. An vui. Từ xưa đến nay, ít có người nào không bị 8 nguyên nhân đó, trong kinh gọi là bát phong tác động. Trong kinh Pháp Cú Thí Dụ, quyển 3, thuyết minh.
Đức Thế Tôn nói kệ như sau: người đời hủy bán nhau, từ xưa cho đến nay đã nhiều lời hủy bán. Hủy bán người nhẫn nhục, hủy bán người trung hòa, ai cũng bị hủy bán, ý chê cả thánh nhân, không thể chiết trung được. Hủy bán hoặc tân bốc, những người cầu lợi danh, người trí huệ ngợi khen, chỉ khen ngợi thánh hiền, người trí huệ trì giới, không có tâm chê bai, như La Hán thanh tịnh, không hề vu bán ai, được chư thiên khen ngợi, thích phạm cũng cung kính.
Thật đúng như lời Phật dạy trên, 8 nguyên nhân phát sinh hủy bán có năng lực hại mình và hại người khác. Trái lại, nếu dùng những lời hòa nhã, tạo sự tâm đầu ý hiệp, êm tai, thì cả đôi bên kia đây đều hòa thuận. Nếu hủy bán người lương hiền, sẽ bị người đời chê bai. Người xuất gia ôm lòng sâu độc, tật đố lợi dưỡng của người khác, thực sự không phải là đệ tử của Phật, cần phải diệt trừ, đừng để giặc sân cướp mất thiện pháp vậy. Trong kinh Tọa Thiền Tam Muội, quyển thượng thuyết minh. Hỏi: làm sao trừ diệt được sân khỏe? Đáp: người tu hành nên suy nghĩ rằng chúng ta từ trong thai mẹ sinh ra thường chịu biết bao nhiêu thống khổ. tất cả chúng sinh đừng sinh tâm sân não. Nếu lúc nào trong tâm niệm khởi sinh sân não, thì phải lập tức lấy ý niệm từ bi để trừ diệt. Tại sao vậy? Vì từ bi và sân não không rời nhau. Nếu như lúc nào ông khởi niệm từ bi, thì tâm sân não bị diệt. Thí như sáng với tối không bao giờ đồng tồn tại một lúc. Nếu nghiêm trì giới pháp thanh tịnh mà khởi niệm sân khỏe, thì người ấy tự hủy pháp lợi của mình. Nói thí dụ cho dễ hiểu, cũng như đàn voi kia xuống sông tắm, lại dùng bùn tự trét lên thân. Tất cả chúng sinh thường bị những ngọn roi, sinh, già, bệnh, chết, đánh đập, chịu trăm nghìn muôn ức khổ đau. Tại sao người lành đã nghĩ đến chúng sinh, mà lại dùng sân não gia hại chúng sinh? Nếu khởi tâm sân khỏe muốn hại người, thì chính lúc chưa hại được người, tâm chúng ta đã bị lửa sân thiêu đốt. Vì thế phải thường suy nghĩ và thực hành tâm niệm từ bi, thì sân não ác niệm bên trong không sinh khởi. Nếu người tu hành thường nghĩ nhớ, thực hành thiện pháp, thì tâm người ấy thường tu tập theo tâm niệm của Phật. Thế cho nên, không nên nghĩ đến những điều bất thiện. Trái lại, phải thường nghĩ đến thiện pháp, thì tâm sẽ hoan lạc. Trong tâm đã được hoan lạc, thì đời này được an vui, đời sau cũng an lạc, vì đã được đạo thường an vui. Đó chính là Niết Bàn. Nếu trong tâm chứa những giác quán bất thiện, thì tự mình sẽ mất lợi ích, mà cũng làm hại đến người khác. Tất cả thiện pháp trong tâm đã mất, thì sự an tịnh trong tâm hoàn toàn mất luôn. Thí như vị đạo nhân ở chốn A Lan Nhã, đưa tay lên la khóc rằng: vật cướp của tôi. Những người khác thấy thế hỏi: ai cướp của thầy? Vị đạo nhân đáp: tôi không bao giờ sợ bọn giặc cướp tài sản. Tại sao vậy? Bởi vì tôi là người tu hành, tất cả tài vật thế gian tôi không mong cầu nữa. Vì không có giặc cướp nào cướp của tôi, xâm hại tôi. Nhưng tôi chứa nhóm được những pháp bảo thiện căn, bị giặc tà giác quán phá hại lợi ích của tôi, nó cướp hết những pháp bảo quý báu của tôi. Cho nên tôi sợ mà la như thế. Giặc cướp tài vật có thể trốn lánh, hoặc là đem cất giấu nhiều chỗ cũng có thể tránh khỏi. Trái lại, khi giặc cướp thiện pháp đến thì không trốn lánh nơi nào được cả. Dùng những lời quở trách tâm sân khỏe như thế, dùng những thứ chánh quán như thế để diệt trừ sân khỏe. Nói lời ác độc phu bán cho nhau, thân, khẩu, ý nghiệp đều phạm tội, sẽ lãnh lấy quả báo thống khổ trong chốn tam đồ. Trong Căn Bổn Tỳ Nại Gia, quyển 14 thuyết minh,
Đức Thế Tôn nói kệ rằng: những người sinh trong thế gian này, miệng thường hiện ra đao kiếm bén, bởi do những lời nói ác độc thường xuyên chém chặt trên thân họ. Với kẻ ác dùng lời tán thán, bậc hiền thiện hủy báng chê bai, do ác khẩu sinh nhiều tội lỗi, quyết định không hưởng thọ an vui, cũng như người mê theo bài bạc, mất cả tiền lỗi ấy nhỏ hơn. Với những bậc tu hành thanh tịnh, sinh tâm hủy báng tội rất lớn, trải qua thời gian trăm nghìn năm, bị đọa vào địa ngục nhục bào, phải ở trong cảnh khổ này, trải qua bốn muôn năm thọ khổ. Nếu ác tâm dùng lời độc ác, hủy báng bậc hiền thiện tu hành, do ác nghiệp duyên đã thọ đây, chắc chắn sẽ đọa vào địa ngục.
Nếu tỳ kheo ni dùng pháp không căn cứ, phu bán cho người nghiêm trì tịnh giới, do tội ác ấy, sau khi chết, quyết định sẽ bị đọa vào trong địa ngục. Trong kinh Tăng Nhất A Hàm, quyển 12 thuyết minh, lúc bấy giờ thầy tỳ kheo Cù Pa Li đến chỗ Đức Thế Tôn, đầu mặt đảnh lễ dưới chân Phật, đoạn ngồi qua một bên. Sau đó thầy bạch với Đức Thế Tôn rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, việc làm của hai ông Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên rất ác, tạo các ác hạnh. Đức Thế Tôn phán, này Cù Ba Ly, ông đã phát tâm hoan hỷ đến chỗ của Như Lai, đừng nói những lời như thế chứ. Vì việc làm của hai thầy Tỳ Kheo Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên là thuần thiện, không có các điều ác. Dù nghe Đức Thế Tôn dạy như thế, nhưng thầy Cù Ba Ly vẫn hai ba phen bạch Đức Thế Tôn rằng, kính bạch Đức Thế Tôn, lời của Đức Như Lai nói thành thật, không hư vọng. Tuy nhiên, việc làm của hai thầy Tỳ Kheo Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên rất ác, không có thiện bổn. Đức Thế Tôn phán tiếp, ông thật là người ngu si, không tin lời của Như Lai nói hay sao? Nếu ông nói việc làm của hai thầy Tỳ Kheo Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên rất ác, thì hôm nay ông đã tạo ác hạnh ấy. Về sau, không bao lâu ông sẽ thọ khổ báo. Khi ấy, thầy Tỳ Kheo Cù Ba Ly thân chưa rời khỏi chỗ mà đã mọc đầy ghẻ dữ. Ban đầu nhỏ như hạt cải, sau lớn như hạt đậu, dần dần lớn như trái A Lê Lạc, rồi như trái bồ đào. Sau đó lại lớn bằng hai bàn tay chắp lại. Máu mủ chảy lan tràn, thân hoại mạng chung, đọa vào trong địa ngục Liên Hoa. Lúc ấy, tôn giả Đại Mục Kiền Liên nghe Cù Ba Ly mạng chung, liền đi đến chỗ Đức Thế Tôn, đầu mặt đảnh lễ dưới chân Phật, đoạn ngồi qua một bên. Trong giây lát, tôn giả rời khỏi chỗ ngồi, quỳ thẳng, chắp tay hướng về Đức Phật, bạch rằng, kính bạch Thế Tôn, thầy Tỳ Kheo Cù Ba Ly mạng chung, không biết sinh vào nơi nào. Đức Thế Tôn phán, này Mục Kiền Liên, ông ấy sau khi mạng chung đã sinh vào trong địa ngục Liên Hoa. Ngay lúc ấy, tôn giả Mục Kiền Liên bạch Đức Thế Tôn rằng, kính bạch Thế Tôn, con hôm nay muốn vào địa ngục đó để giáo hóa thầy ấy. Đức Thế Tôn phán tiếp, này Mục Liên, ông đừng vào địa ngục đó. Tôn giả Mục Liên lại bạch với Đức Thế Tôn rằng, kính bạch Đức Thế Tôn, con muốn đến địa ngục ấy để giáo hóa thầy Tỳ Kheo đó. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn vẫn yên lặng, không trả lời. Khi ấy tôn giả Mục Kiền Liên trong khoảnh khắc, chừng như vị đại lực sĩ co duỗi cánh tay từ nước Xá Vệ ẩn hình đến đại địa ngục Liên Hoa. Ngay khi ấy, thầy Tỳ Kheo Cù Ba Lê toàn thân bị thiêu đốt một cách khủng khiếp, lại bị trăm con trâu cày lưỡi của thầy. Bấy giờ tôn giả Đại Mục Kiền Liên ngồi kiết già trên hư không, khẩy móng tay, khuyến cáo thầy Cù Ba Lê rằng, này Tỳ Kheo Cù Ba Lê, hôm nay tôi đến đây để thăm thầy và khuyên thầy khởi thiện niệm để bớt sự đau khổ. Tỳ Kheo Cù Ba Ly nghe tiếng kêu mình và những lời như thế, liền ngước mặt lên hư không hỏi, ông là người nào? Tôn giả Mục Kiền Liên đáp, thầy Cù Ba Ly, tôi là đệ tử của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, tự là Mục Kiền Liên, họ là Câu Lị Đà, đến đây để thăm và khuyến nhắc thầy nên khởi thiện niệm. Bấy giờ Tỳ Kheo Cù Ba Ly trông thấy Mục Kiền Liên tôn giả, tức giận thốt ra những lời thô ác rằng, ta hôm nay đã đọa trong cảnh ác này mà còn không tránh khỏi gặp mặt ông hay sao? Khi vừa nói xong, tức thì thầy ấy bị nghìn con trâu cày lên lưỡi. Mục Liên tôn giả trông thấy thế, trong tâm càng sinh hối hận, càng buồn rầu thương xót. Lập tức ngài ẩn mình từ địa ngục Liên Hoa trở về nước Xá Vệ, đến chỗ Đức Thế Tôn đầu mặt đảnh lễ dưới chân Phật, đoạn ngồi qua một bên. Sau đó tôn giả đem những cảnh mình mục kích trong địa ngục bạch hết lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn bảo rằng, Trước kia ta đã bảo ông không nên đến địa ngục đó để gặp kẻ ác ấy nữa, mà ông lại không nghe lời ta.
Bây giờ Đức Thế Tôn nói bài kệ sau: người trong thế gian này có búa trong miệng họ, vì thấy thân bị chém là bởi lời ác kia. Người dứt mình cũng dứt, cả hai bên đều lành. Đã tạo ác hạnh rồi thì đọa vào ác thú, đó là điều tội ác. Có hết hay không hết, với Như Lai nói ác, ác này nặng vô cùng, một muôn và ba ngàn, 61 địa ngục tro, hủy thánh đọa vào đấy, do thân khẩu gây ra. Sau khi Đức Thế Tôn nói kệ trên, Ngài bảo tiếp các thầy tỳ kheo rằng: này các thầy tỳ kheo, các thầy phải học ba pháp để thành tựu đức hạnh của mình. Những gì là ba pháp? Nghĩa là thân làm lành, miệng nói lời lành, ý nghĩ điều lành. Các thầy cần phải học, phải thực hành ba việc trên.
Nếu tỳ kheo ni bị người khác dùng pháp ba la di không căn cứ hoặc là những tội khác phù bán cho mình, thì không nên khởi tâm thối thất hoặc là khởi ý niệm hoàn tục. Trái lại, cần phải siêng năng tinh tấn tu tập, suy tư đạo pháp, nghĩ rằng người kia hủy bán ta chính là làm cho ta tiêu trừ nghiệp chướng và cũng là khích lệ ta tiến tu đạo pháp mà thôi. Cho nên ngày xưa, Đức Vô Thượng Đại Giác Y Vương vẫn còn bị người phu bán thay, huống chi chúng ta là hàng bạc địa phàm phu mà có thể không bị người phu bán hay sao?
Trong kinh Đại Bảo Tích, quyển 108 thuyết minh: vì duyên cớ gì mà nữ nhân chiên giá Bà La Môn dùng đồ độn bụng cho to ra để hủy bán Đức Như Lai, còn nói thế này: tôi hôm nay có thai là do Sa Môn Cù Đàm ô phạm tôi, cần phải cho tôi y phục và thức ăn. Này thiện nam tử, Đức Như Lai đối với sự việc ấy hoàn toàn không có nghiệp chướng. Nếu như có nghiệp chướng thì ta có thể đem nữ nhân chiên giá Bà La Môn kia để ra ngoài hằng hà xa thế giới. Nhưng Như Lai vì phương tiện hiện ra nghiệp chướng này là vì muốn giáo hóa những chúng sinh không hiểu rõ. Tại sao vậy? Bởi vì đời sau này có những tỳ kheo ở trong giáo pháp của ta xuất gia học đạo, bây giờ bị người phu bán, do duyên cớ ấy sinh ra hổ thẹn hoặc là không ưa Phật pháp nên xả giới hoàn tục. Các thầy tỳ kheo ấy nếu bị người phu bán rồi, suy nghĩ Đức Như Lai là một bậc đã thành tựu tất cả những thiện pháp, là một bậc đầy đủ mọi oai đức mà còn bị người phu bán, huống gì là chúng ta mà không bị phu bán hay sao? Khi nghĩ như thế rồi thì trừ diệt được tâm hổ thẹn. Đã trừ diệt được tâm hổ thẹn rồi sẽ tinh tấn tu tập phạm hạnh tịnh diệu. Này thiện nam tử, nữ nhân chiên giá Bà La Môn thường bị ác nghiệp che lấp, cho nên phần nhiều tâm tánh không tin theo Phật pháp. Hiện nay mang thân nữ này ở trong Phật pháp không thể điều phục, thường bị ác nghiệp che lấp. Cho đến trong mộng, cô ấy cũng sinh tâm hủy bán. Khi thức dậy thì sinh tâm vui mừng. Nữ nhân này do ác nghiệp đó, sau khi mạng chung sẽ bị đọa vào địa ngục. Này thiện nam tử, ta dùng những phương tiện khác để trừ diệt những nghiệp bất thiện của nữ nhân ấy, cứu vớt nữ nhân ấy ra khỏi sinh tử.
Xét ra chúng ta là người xuất gia học Phật, phải lấy giới làm căn bản, phải lấy tâm từ bi làm bản hoài. Nếu có một niệm khởi sân thì chuốc lấy muôn điều tội ác. Người kia hủy bán ta là đem ác pháp cúng dường cho ta. Ta cần phải niệm Phật, đem thiện pháp độ người ấy, nhận lấy sự cúng dường ác pháp của người ấy, siêng tu đức hạnh, dùng từ niệm đối trị sân tâm, phải khẩn cấp hộ trì cấm giới, phải lấy giới luật làm chỗ tựa nương, mau chứng đạo quả, thệ nguyện làm chiếc cầu cho chúng sinh qua khỏi sông mê bể khổ. Như thế mới khỏi phụ sự giáo hóa dẫn dắt của Đức Như Lai. Không nên nói những lời ác không căn cứ phu bán cho người, gia huệ cho người mà phải tự cam đọa lạc ư? Vậy tôi khuyên các đồng nhân phải cố gắng.